Thưa quý vị thính giả, nhạc sĩ Nguyễn Hiền cùng thời với các đồng nghiệp nổi tiếng của ông là Hoàng Thi Thơ, Dương Thiệu Tước, Văn Phụng, Châu Kỳ. Ông bắt đầu sáng tác khi mới 18 tuổi, lúc còn sống ở Hà Nội. Ông đã sáng tác trên 100 ca khúc và còn sử dụng thành thạo nhiều nhạc khí, nhạc cụ khác nhau như dương cầm, vĩ cầm, phong cầm. Để tưởng niệm một nhạc sĩ tài hoa vừa vĩnh viễn ra đi, thì Nga sẽ nói về sự nghiệp và những đóng góp của cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền.
Trời âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã từ giã hoàng hôn, ra đi vĩnh viễn vào ngày 23 tháng 12 tại nhà riêng ở quận Cam, Nam California, Hoa Kỳ, thọ 78 tuổi.
Từng bước lần theo trăng viễn khơi trong đêm.
Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào 2 giờ rưỡi chiều 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2005. Thi Nga xin chào vĩnh biệt nhạc sĩ và thành kính chia buồn cùng tang quyến. Mái tóc dạ hương qua giọng hát Vũ Khanh. Giai điệu quý phái, lời ca du dương êm ái trong những nhạc bản của Nguyễn Hiền từng làm say mê biết bao nhiêu người. Ngoài nhạc, ông còn tích cực trong sinh hoạt cộng đồng nữa. Vì vậy, sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Hiền là một mất mát lớn đối với người Việt hải ngoại và đối với nền âm nhạc Việt Nam nói riêng. Nguyễn Hiền học nhạc từ khi còn rất nhỏ. Sáng tác đầu tay là vào năm 18 tuổi với nhạc bản Người Em Nhỏ phổ từ bài thơ của người bạn tên là Thiệu Giang. Mang nỗi đam mê về âm nhạc, Nguyễn Hiền học và sử dụng được nhiều nhạc cụ, từ dương cầm đến vĩ cầm, phong cầm. Năm 1950, ông đã là nhạc trưởng của ban nhạc Hôtel de Paris tại Hà Nội. Đất nước bị chia đôi, nhạc sĩ Nguyễn Hiền vào Nam và phục vụ tại các bộ thông tin, chiêu hồi và xây dựng nông thôn. Ông cũng từng giữ chức vụ chủ sự phòng chương trình Đài Phát thanh Sài Gòn, phụ tá giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đặc trách về chương trình. Trong hơn 100 nhạc bản của ông, có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Anh Cho Em Mùa Xuân, Hoa Bướm Ngày Xưa, Tiếng Hát Học Trò, Từ Giã Thơ Ngây, Tìm Đâu, Thanh Bình Ca, Về Đây Anh, Lá Thư Gửi Mẹ, cùng các bài phát trong chương trình này. Sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, năm 1978, ông bị quy kết là dính líu đến tổ chức phục quốc và bị giam đến năm 80. Năm 1988, nhạc sĩ Nguyễn Hiền cùng gia đình sang Hoa Kỳ theo diện ODP. Nơi đây, tuy đã lớn tuổi, nhưng ông hăng hái tham gia sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lễ rỗ truyền thống dân tộc, cố vấn hội cổ nhạc miền Nam Việt Nam hải ngoại, nên từng được giới chức thành phố Westminster, nơi gia đình ông cư ngụ, mời làm ủy viên văn hóa.
Trôi lướt trên bầu trời xanh.
Triệu Thu, Mỹ Thúy hát. Kỳ cựu ấy lâm trọng bệnh đã gây xúc động cho nhiều người. Tin rằng Nguyễn Hiền bị ung thư phổi thời kỳ thứ tư. Sao lạ thế? Mới thấy ông trên chương trình Paris by Night cơ mà. Trưa mùng 7, Thi Nga điện thoại hỏi thăm nhạc sĩ Nguyễn Hiền, thì con gái lớn của ông là Hằng tiếp chuyện.
Cháu cũng mới về đây ngày hôm qua. Cháu bay từ Canada sang. Bố cháu thì thấy cũng mệt á. Thiếp đi ngủ là cháu thấy cũng mệt, sau khi đi nhà thương về, cái này làm radiation khoảng nửa tiếng.
Bắt đầu mà biết là bị bệnh là khi nào ạ?
Từ lúc Thanksgiving tới nay thôi ạ.
Mới bắt đầu biết?
Vâng.
Thế tại sao mà lại nói là giai đoạn thứ tư?
Vâng, thì find out ra mà nó là last stage rồi ạ. Bố cháu mà nếu mà đi định kỳ mà khám thì chắc đã biết lâu rồi.
Có những triệu chứng khác lạ rồi mới đi khám?
Trong người mệt mà không ăn uống gì được này nọ ạ. X-ray thì thấy là có một cái tumor trong phổi, find out là cancer phổi, scan thì họ nói là lên tới brain.
Oh. Vâng. Nhưng mà ông vẫn nhớ đủ mọi thứ hay là có quên gì không?
Vâng, bố cháu còn tỉnh táo lắm ạ.
Mà có ho lắm không hay là như thế nào?
Bố cháu lúc trước thì cũng ho, mà bố cháu mới sợ mới bỏ thuốc lá khoảng một tháng nay á.
Như bình thường ông hút dữ lắm phải không ạ? Một ngày độ một bao hay là bao nhiêu?
Vâng, cũng nhiều lắm ạ. Bố cháu thì được ngày nào hay ngày đấy thôi nè.
Đến chiều cùng ngày thì chúng tôi được nói chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Hiền.
Cảm ơn sự quan tâm của Đài Á Châu Tự Do.
Dạ, chỉ có hơi mệt một tí lúc mà đi làm radiation ở nhà thương về thôi phải không ạ?
Vâng, vấn đề của tôi, họ xếp loại tôi đang phải chữa trị ung thư gan, cả ung thư phổi nữa. Phải tạo cho mình một cái môi trường để mình thở. Thành hy vọng thay đổi cái môi trường ấy. Thì nói về cả đạo Phật nữa, thì tôi ở trong cái đám nghệ sĩ dân tộc, tức là sau khi mà đảng phái quốc gia bị cộng sản nó lên chiếm quyền, đến bây giờ cái chính nghĩa của cộng sản nó đang đi xuống. Cụ Hoàng Minh Chính cũng như là các nhà cách mạng quốc gia chân chính họ đang chờ đợi cái sự đó. Tôi nói như thế thì cô hiểu rằng thì là nó đi tuần tự như tiến. Mình đang đi vào con đường ấy.
Thi Nga rất e về bệnh trạng của ông, nên đã ghi lại tất cả. Qua sáng mùng 9, Thi Nga lại gọi hỏi thăm, thì được vợ ông cho biết về tình trạng của ông.
Vì là phải vào một tuần chạy điện 5 lần, thì nhà tôi về là mệt đấy. Tháng ấy là về là cứ nằm mãi đấy. Theo luật ra đến người ta khuyên là không nên để ông nằm cả ngày. Có lúc phải ngồi lên, xong có lúc tập ông đi, có lúc tập trở ra sân để như là hít cái không khí trong lành của ngoài trời đó. Yếu là không
đi được.
Vâng. Tỉnh nhưng mà cũng có khi là cũng bất pháp, bởi vì trong người nó yếu rồi.
Sao tình trạng nặng như vậy mới biết ạ?
Lỗi tại mình là mình không đi check, không thấy trong người nó khỏe, thì ông hỏi phải đi đâu hết ạ. Thì bây giờ mình chỉ còn có cầu xin trời Phật đấy. Cho ông cái tai qua nạn khỏi mà bình phục lại sức khỏe, để ông mới yêu đời một chút. Nằm một chỗ là ông khổ lắm đấy. Tất cả quý vị yêu mến anh ấy mà nhắc nhở tới thì chị rất cảm động nữa.
Rồi bà đưa máy điện thoại cho ông.
Cảm ơn đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Bây giờ thì đất nước này nó đang trải qua một cái cuộc khủng hoảng lớn. Nó liên quan đến vấn đề khủng hoảng tâm lý xã hội của Việt Nam, nó phải bắt buộc nó phải tiến. Tôi thấy rằng thì là đây nó là cái môi trường phải thay đổi, mà trong cái môi trường thay đổi ấy, các vận nước đó, các sản quốc tế nó phá hoại thành ra nên nó là một cái basic change về vấn đề tâm lý xã hội. Trong cái basic change đó thì những văn nghệ sĩ, kể cả từ các cụ đi làm cách mạng, thì đều bị vướng vào cái giai đoạn khó khăn này. Tôi cho rằng đây nó là cái giai đoạn chót phải xảy ra để tiến tới cuộc cách mạng xã hội và văn hóa Việt Nam đích thực.
Lần này thì nghe ông mệt quá rồi. Thi Nga hỏi thăm sức khỏe của ông, mà ông chỉ toàn nói về vấn đề đất nước.
Ai cũng muốn cầu chúc cái nọ cái kia, nhưng mà cái điều mình muốn là một việc, mà nó xảy ra trên thực tế lại là một việc khác. Thế thành ra trước sau thì cuộc cách mạng văn hóa dân tộc phải xảy ra để tháo gỡ những cái gì gọi là những hạn chế của cuộc cách mạng xã hội và văn hóa. Thì cái việc nó đi đến tự nhiên rồi, chắc chắn rằng nó phải thay đổi.
Sức đã cạn kiệt, nhưng người nghệ sĩ này vẫn chăn trở cho vận mệnh nước nhà, khiến Thi Nga rất xúc động về tấm lòng của ông dành cho quê hương. Những lời cuối của nhạc sĩ Nguyễn Hiền nghe xót thương quá, thưa quý thính giả. Sau khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Hiền từ trần, chúng tôi điện thoại chia buồn với gia đình, thì các con ông cho biết.
Đi bệnh viện lần cuối cùng là thứ 6/16 ạ. Thôi không đi nữa tại vì mệt quá. Mà vẫn còn tỉnh cho đến ngày 22. Hôn mê vào lúc trưa chiều ngày 22 đó.
Có người thân nhân mà từ Hawaii đến kịp phải không ạ?
Đó là ông anh lớn cháu.
Tức là bay sang liền lập tức đó.
Vâng.
Trong lúc mà ông mất là có đầy đủ vợ con cháu.
Vâng.
Ngàn năm mây bay qua giọng hát Mai Hương.
Ngàn kiếp mây bay không phải niềm nhớ.
Ca khúc Ngàn năm mây bay kết thúc chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Hiền.
Giờ chỉ còn mộng mơ.